Giữa lúc Hà Nội đánh dấu thành tích nhân quyền năm nay nhân ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 bằng thắng lợi giành được một ghế tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, cộng đồng người Việt hải ngoại kỷ niệm ngày này bằng các cuộc biểu tình đánh động thế giới về những đàn áp nhân quyền tiếp diễn tại Việt Nam. Hàng trăm người Việt từ nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ và cả Canada theo dự kiến sẽ kéo về trung tâm thủ đô Washington DC để tham gia ngày sinh hoạt đấu tranh diễn ra ngay trước trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 7 tháng 12. Sự kiện do cộng đồng người Việt khu vực thủ đô DC, Maryland, Virginia phối hợp với các đoàn thể tranh đấu cho nhân quyền Việt Nam cùng tổ chức với các sinh hoạt kéo dài từ 11 giờ sáng đến 7 giờ tối như biểu tình, văn nghệ đấu tranh, tọa kháng và thắp nến cầu nguyện. Bác sĩ Đặng Vũ Chấn, một thành viên trong ban tổ chức, cho VOA Việt ngữ biết về mục đích của các sinh hoạt này.
Cái sinh hoạt ngày mai đó là nó nằm trong một chuỗi những cái sinh hoạt của đồng bào tại khắp nơi trên thế giới nhân cái dịp kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 hàng năm. Và năm nay nó nằm trong cái bối cảnh Cộng sản Việt Nam mới được gia nhập cái Hội đồng Nhân quyền Thế giới. Do đó đây là một cái cơ hội để cho chúng tôi nghĩa là càng dọi đèn vào những cái đàn áp nhân quyền của Cộng sản Việt Nam. Và đồng thời cũng để gửi một thông điệp đến bà con trong nước rằng người hải ngoại luôn đồng hành với bà con trong nước trong vấn đề mà đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam.
Bác sĩ Chấn cho biết, ban tổ chức không chọn Đại sứ quán của Hà Nội tại Mỹ làm địa điểm tiến hành các sinh hoạt kêu gọi nhân quyền Việt Nam nhân ngày quốc tế nhân quyền năm nay, mà tổ chức ngay trước cơ quan lập pháp Hoa Kỳ, quốc gia đi đầu trong lĩnh vực thăng tiến nhân quyền trên thế giới, với trọng tâm thu hút sự chú ý của công luận trong cuộc quốc tế vận đòi Hà Nội phải cải thiện nhân quyền. Bác sĩ Chấn nói, sinh hoạt tương tự hồi năm ngoái đã diễn ra trước Tòa đại sứ Việt Nam ở thủ đô Washington với một cuộc tuyệt thực tập thể suốt 24 giờ đồng hồ. Theo ban tổ chức, ngoài sinh hoạt biểu tình tập thể trước Quốc hội Mỹ, hôm nay một nhóm các nhà hoạt động trẻ có các buổi gặp gỡ với các nhà lập pháp Hoa Kỳ để vận động thêm áp lực buộc Việt Nam phải thả tù nhân lương tâm, những người bất đồng chính kiến đang bị giam cầm vì thể hiện quan điểm ôn hòa trái với nhà nước. Trao đổi với VOA Việt ngữ trước khi tháp tùng chuyến xe buýt của kiều bào từ Canada về thủ đô Hoa Kỳ tham dự ngày sinh hoạt vì nhân quyền Việt Nam, anh Trịnh Vinh, một người Việt sinh sống tại Toronto nói, anh xem các sinh hoạt này là một nghĩa vụ lương tâm với mong muốn dân chủ cho Việt Nam.
Cái ngày của quốc tế nhân quyền hàng năm thì thường thì cộng đồng của chúng ta có tổ chức ở DC, thì tôi đi cái đây là cũng là lần thứ ba, thứ tư gì rồi. Vấn đề mình đi bởi vì chúng ta đang sống ở hải ngoại thì chúng ta được hưởng hết tất cả những cái quyền mà về con người. Chỉ có đồng bào của chúng ta ở trong nước thì không có. Cho nên tôi nghĩ rằng cái chuyện mà đi DC ở đây là một cái điều mà mình có thể làm được ở cái hoàn cảnh hải ngoại này nhằm vận động thế giới để mà đặt cái vấn đề mà nhân quyền của Việt Nam.
Thưa anh, cuối năm nhìn lại thì chính quyền Việt Nam nhìn thấy thành quả nhân quyền của họ nổi bật nhất là một chiếc ghế ở Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc sắp tới đây. Với ánh mắt của một người Việt quan tâm tới nhân quyền Việt Nam đó, thì nhìn lại trong năm qua anh thấy tình hình nhân quyền Việt Nam, anh thấy nổi bật nhất điều gì?
Tôi không nhìn thấy cái điểm nổi bật nào về vấn đề nhân quyền Việt Nam mà tôi thấy nó càng tồi tệ. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ bắt hàng loạt những người chỉ đấu tranh một cách ôn hòa. Tôi thiết nghĩ á, khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ có một có chân trong cái quỹ ban nhân quyền của Liên Hiệp Quốc á, cái xét đoán của các quốc gia trên thế giới sẽ nhìn một cách rõ ràng hơn về vấn đề mà một thành viên của ủy ban nhân quyền phải thực thi trong những cái công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam đã ký kết.
Anh cũng như nhiều người khác mong muốn Việt Nam phải cải thiện nhân quyền, nhưng mà để nói ra một cách cụ thể thì anh mong muốn chính quyền Việt Nam phải có những cái bước đi như thế nào trong lĩnh vực nhân quyền mới được gọi là cải thiện.
Cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền không phải do một người làm và đó là tích lũy của tất cả những cái suy nghĩ của nhân loại. Thì cái điều dễ dàng nhất là cứ thực thi đúng theo những cái gì đã được ghi trong cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Với cái tình trạng của Việt Nam ngày hôm nay, tôi nghĩ những cái điều căn bản nhất là phải trao lại cái quyền tự quyết cho người dân Việt Nam. Trong đó có một số những cái quyền mà mọi người dân trên thế giới đều được hưởng, đó là tự do báo chí, tự do tôn giáo. Cứ làm đúng những cái điều gì mà trong cái bản quốc tế, cái văn kiện đó thì nó sẽ đem lại một cái điều tốt đẹp cho đất nước Việt Nam.
Ngoài cộng đồng người Việt tại Mỹ, người Việt Nam sinh sống ở Vương quốc Anh cũng thông báo tổ chức cuộc biểu tình lớn đúng vào ngày quốc tế nhân quyền 10 tháng 12 trước Đại sứ quán Việt Nam ở London. nhằm ủng hộ phong trào đòi thực thi quyền dân sự và chính trị trong nước và yêu cầu Hà Nội tuân thủ các cam kết nhân quyền để xứng đáng là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Đề cập đến thông điệp của cuộc biểu tình, ban tổ chức kêu gọi Việt Nam cho phép quan sát viên Liên Hiệp Quốc đến điều tra các tố giác vi phạm nhân quyền, chấm dứt nạn tra tấn, phóng thích những người đang bị giam giữ chỉ vì thực thi các quyền con người, hủy bỏ những điều luật có nội dung mơ hồ như 258, 79 hay 88 được Hà Nội dùng để bóp nghẹt các tiếng nói chỉ trích, chấm dứt nạn độc quyền trong lĩnh vực báo chí xuất bản và bảo đảm quyền tự do thông tin, tự do biểu đạt của người dân. Năm 1950, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công bố lấy 10 tháng 12 hàng năm làm Ngày Quốc tế Nhân quyền, nhắc nhớ mọi người trên thế giới về bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, một chuẩn mực chung để tất cả các quốc gia hướng tới trong lĩnh vực bảo vệ, thăng tiến quyền con người. ASEAN Nhật Bản kêu gọi tôn trọng quyền tự do hàng không. Nhật Bản và 10 nước Đông Nam Á bao gồm Việt Nam sẽ ra thông cáo chung kêu gọi cho quyền tự do hàng không trên các vùng biển tại một cuộc họp thượng đỉnh ở Tokyo vào tuần tới. Đây là động thái có liên quan tới vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở các vùng biển có tranh chấp trong khu vực. Kyodo News ngày 6 tháng 12 cho hay, bản thảo của tuyên bố chung này cũng thể hiện quyết tâm của Nhật và ASEAN trong việc gia tăng hợp tác về an ninh hàng hải. Kyodo trích dẫn một nguồn tin ngoại giao Nhật không muốn nêu tên, nói vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc đã trở thành một vấn đề quốc tế và thượng đỉnh sắp tới giữa Nhật với ASEAN sẽ thiếu sót nếu không đưa ra được một thông điệp mạnh mẽ về việc này. Nhật-Trung đang tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông Trung Hoa, trong khi 4 nước thành viên ASEAN gồm Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia cũng có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc ở Biển Đông. Thượng đỉnh Tokyo nhằm kỷ niệm 40 năm quan hệ Nhật-ASEAN. Cuộc họp diễn ra sau khi Bắc Kinh hồi tháng rồi tuyên bố một vùng nhận dạng phòng không tại khu vực bao gồm các hòn đảo mà Trung Quốc và Nhật đang tranh cãi chủ quyền, khiến cho Nhật, Nam Triều Tiên và cả Hoa Kỳ lên tiếng phản đối. Trung Quốc nói sẽ có biện pháp phòng vệ khẩn cấp chống lại các máy bay không khai báo lai lịch rõ ràng khi đi qua không phận này, một cảnh báo làm dấy lên căng thẳng trong khu vực. Kyodo cho hay dự thảo thông cáo của Thượng đỉnh Nhật-ASEAN sắp tới nhấn mạnh tới tầm quan trọng của quyền tự do hàng không trên các vùng biển, đồng thời cũng đưa ra cam kết đóng góp vào sự phát triển hòa bình của trật tự hàng không quốc tế. 3 ngày họp Thượng đỉnh dự kiến khai diễn vào ngày 13 tháng 12 tới đây.